Như đã dự đoán từ trước, tại lớp học của học sinh quân Việt Nam, bọn quốc dân đảng một mặt dạy quân sự, một mặt ra sức tìm mọi cách nhồi nhét thứ chính trị phản động của chúng. Các đồng chí của ta để những lời lẽ của chúng ngoài tai, thái độ lạnh nhạt của anh em ta đối với các luận điệu của chúng càng làm cho chúng thêm nghi ngờ. Thỉnh thoảng, tôi lại lên Quế Lâm để thăm anh em. Tháng 11 năm 1941, khi tới Thiên Bảo, thấy pháo nổ rang khắp thành phố. Hỏi ra mới biết, nhân dân Trung Quốc đốt pháo ăn mừng vì cuộc chiến tranh giữa Nhật và Mỹ ở Thái Bình Dương đã bắt đầu. Nhật vừa đưa quân tiến đánh Trân Châu Cảng. Lần này, khi tôi đến trường, bọn phụ trách tìm cách kéo dài cuộc tiếp đãi, bao vây khéo, không để cho có thời giờ gặp anh em. Chúng tôi đoán bọn quốc dân đảng khác ý. Khi trở lại tỉnh Tây ít ngày, chúng tôi biết là Nguyễn Hải Thần đã dò được tung tích chúng ta và đã tố giác với bọn quốc dân đảng. Chúng đã nắm được tên thật của anh Phạm Văn Đồng và tôi. Bọn quốc dân đảng thay đổi thái độ ngay. Các anh lập tức cử tôi về báo cáo lại tình hình với bác. Từ ngày bác về nước, cơ quan đã thay đổi địa điểm mấy lần. Đồng bào Nùng tại đây rất tốt vì đã có cảm tình và liên lạc với cách mạng từ trước. Vùng này rất hẻo lánh, nhưng bọn Tây và quân lính ở các đồn phía dưới Sóc Giang vẫn thường kéo lên. Khi lùng bắt những người trong làng nấu rượu lậu, khi thì tìm thổ phỉ, khi dò la tung tích cách mạng. Nơi ở đầu tiên của bác, tại Bác Bó, tuy ẩm lạnh nhưng vẫn là nơi tốt nhất. Tại đây có hang, không sợ mưa nắng. Địa điểm thứ hai là một hốc núi nhỏ ở rất cao và rất sâu trong rừng, bên ngoài chỉ lấp ít cành lau. Nhưng khi trời mưa thì rắn rết chui cả vào chỗ nằm. Có buổi sáng bác thức dậy thấy một con rắn lớn nằm khoanh tròn ngay cạnh người. Về đây bác hay sốt. Nhiều lần bác đang họp thì lên cơn sốt, mặt tái ngắt, tay chân run cầm cập. Chúng tôi mời bác đi nằm, nhưng bác nói nằm càng mệt, ngồi thế này có đấu tranh đỡ hơn. Lần này tôi về nước, cơ quan đã chuyển sang một địa điểm mới, đường đi hiểm trở hơn. Phải lội ngược mãi một con suối nằm giữa những ngọn núi cao. Gần đến cơ quan lại phải vượt qua ba thác nước, leo một cái thang qua một vách đá mới vào đến nhà. Láng của cơ quan cất dưới lùm cây, sông mây chằng chịt, vừa tối vừa ẩm. Bác chỉ một cái lạch nước mới khơi, tự tay bác đã xếp than sỏi và cát làm chỗ lọc nước, nói: "Chú xem, cơ quan ta chuyển về đây lại có cả nước lọc." Ở đây hẻo lánh, âm u vô cùng. Tôi biết nhiều ngày các đồng chí ở trong cơ quan đi công tác, đêm khuya chỉ có bác với một đồng chí bảo vệ nằm nghe gió rừng cùng tiếng beo gầm. Sau khi nghe báo cáo tình hình, bác quyết định tôi không sang tỉnh Tây nữa, tin cho anh Đồng ở bên đó cũng trở về. Chỉ để mình anh Hoang ở lại, duy trì biện sự xứ và liên hệ với anh em học sinh quân. Ít lâu sau, anh Hoang bị bọn quốc dân đảng bắt một thời gian. Cao Bằng là một tỉnh ở miền biên giới, có phong trào cách mạng rất sớm. Từ năm 1929, tại đây đã có chi bộ của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Khi Đảng Cộng sản Đông Dương mới thành lập, Cao Bằng đã tổ chức chi bộ đảng. Trong những năm khủng bố trắng, cơ sở của đảng vẫn được duy trì. Đến thời kỳ mặt trận bình dân, phong trào cách mạng phát triển khá rộng rãi trong nhân dân. Tại mỏ tỉnh Túc đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân. Đồng bào địa phương tổ chức nhiều cuộc biểu tình hưởng ứng Đông Dương Đại Hội. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Cao Bằng ở biên giới Việt Trung nên ảnh hưởng chiến tranh càng sâu sắc. Nhân dân Cao Bằng bị bắt đi phu, đi lính, bị áp bức bóc lột nhiều hơn các tỉnh khác. Sinh hoạt thì cực kỳ đắt đỏ. Nhân dân phần sợ Pháp, sợ bọn quan lại, phần sợ bọn thổ phỉ, lại luôn luôn nơm nớp lo Tàu, lo Nhật kéo vào. Sau khi đầu hàng Nhật, Pháp lại quay ra đàn áp phong trào cách mạng. Cao Bằng bị địch khủng bố rất mạnh. Các cán bộ và đảng viên phải chuyển vào hoạt động bí mật, duy trì cơ sở, giữ gìn phong trào. Chính vào thời kỳ này, vì bị địch khủng bố truy lùng ráo riết, một số đảng viên và quần chúng trung kiên của đảng đã phải trốn ra nước ngoài và được gặp bác tại Trung Quốc. Sau lớp huấn luyện ngắn ngày tổ chức tại gần biên giới, các đồng chí dự lớp này đã trở về, nắm lại các cơ sở quần chúng, tìm cách phục hồi phong trào. Từ ngày bác trở về nước, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của bác, phong trào Cao Bằng không những đã phục hồi nhanh chóng mà còn phát triển rất mạnh mẽ. Về nhà được ít ngày, một buổi chúng tôi đang cùng bác tới dự một cuộc hội nghị thì gặp đồng chí tới báo tin dữ. Địch tập trung quân càn quét tại Bắc Sơn, Võ Nhai. Anh Phùng Chí Kiên và anh Huy đã hy sinh. Sau hội nghị trung ương lần thứ 8, phong trào Bắc Sơn, Võ Nhai phục hồi nhanh chóng, trở thành một căn cứ nằm sâu trong lòng Việt Bắc. Địch đưa quân từ ba mặt Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang tiến công vào. Anh Phùng Chí Kiên và anh Huy, trong khi cùng một đồng chí rút về phía Cao Bằng, đã hy sinh vì một trận phục kích của địch tại Lũng Sao thuộc Châu Ngân Sơn. Một số đồng chí khác vẫn còn ở trong vòng dây của địch, chưa rõ tình hình ra sao. Nghe tin, bác đứng lặng một lúc, nước mắt ứa ra. Sau đó, bác lại tiếp tục đi tới địa điểm hội nghị. Tôi về nước được một thời gian thì bác giao nhiệm vụ về Châu Hòa An, còn có bí danh là Châu Trần Phú, để mở lớp huấn luyện. Trước khi lên đường, tôi đã cải trang thành một người dân địa phương với bộ quần áo chàm, chiếc mũ nồi dạ và một cái túi vết bằng vải chàm đeo sau lưng. Trong túi, ngoài những tài liệu của lớp huấn luyện tại biên giới, lúc này đã được in thành tập với tên Con đường giải phóng, còn có tập Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô do bác dịch và đánh máy cho mỗi chúng tôi một bản để làm tài liệu huấn luyện các đảng viên. Càng đi càng thấy phong trào của ta đã ăn khá sâu rộng trong nhân dân. Địch giăng nhiều giọng gác dọc đường, nhưng những anh lính giỏng đứng gác không gây khó dễ cho chúng tôi, mà lại còn nhìn chúng tôi với vẻ mặt tươi tỉnh. Có nơi đồng chí đưa đường vào ngay trạm gác của lính giỏng hỏi mua thức ăn. Phần lớn những người lính giỏng này đều là hội viên của các hội cứu quốc. Biết có đoàn cán bộ đi qua, đồng bào ở các làng cơ sở ra đón đường chúng tôi, tay bắt mặt mừng. Đến bữa ăn, chúng tôi dừng chân, nghỉ lại trên đồi hoặc ven rừng. Lát sau là có đồng bào đưa cơm nước lên. Qua thái độ của bà con, biết người cán bộ cách mạng tại đây được quý mến biết chừng nào. Quang cảnh này, tình hình này thật khác hẳn ngày chúng tôi ra đi. Thấy đồng bào đón tiếp nhiệt tình quý trọng cán bộ, nghĩ chính mình đang đi trong sự che chở của đồng bào. Chính nhờ đồng bào mà mình đang được đi trên những miền của đất nước đã mang màu sắc của ngày mai tự do. Hết đường núi đến cánh đồng Hòa An phải đi đêm. Đồng chí dẫn đường đưa chúng tôi vào một làng nằm trong một thung lũng nhỏ. Đêm ấy ở lại gia đình đồng chí Len. Cả gia đình đồng chí, kể cả các cụ thân sinh, đều tham gia hội cứu quốc. Trời sáng, tôi lánh ra ở một hốc núi đá ngay giáp giường. Đến bữa ăn, lại vào nhà ăn cơm. Xã này là một xã hoàn toàn. Trong xã, trừ một vài phần tử tối phản động bị bao vây giám sát chặt chẽ từng bước đi, tất cả nhân dân đã được tổ chức vào các hội cứu quốc. Lớp huấn luyện được tích cực chuẩn bị. Vùng này có nhiều núi đá, có cây cối rậm rạp, các đồng chí ở địa phương đã chọn một hang đá rộng rãi, quang đãng làm địa điểm lớp học. Chừng 10 đồng chí nam nữ được lựa chọn đi học. Anh chị em mang theo nồi, gạo, thức ăn tới địa điểm với nét mặt rất phấn khởi. Chúng tôi lấy lá về rải trong các hang làm nơi lên lớp thảo luận. Hết buổi học, các học viên cùng làm bếp, nấu nướng lấy ăn. Nội dung huấn luyện gồm có tình hình thế giới, tình hình trong nước, tại sao phải đánh Tây. Lưu ý, đọc tới đây, trang 64 thì sách bị mất mấy trang, cho nên không thể tiếp tục được. Mời các em nghe tiếp từ trang 81. Thấy một bảng nhỏ với dăm ba ngôi nhà heo hút trên đầu núi, đồng chí Lạc cho biết trên rẻo cao này là vùng của đồng bào Máng Tiền. Đi cả ngày hôm sau, sẩm tối mới tới cánh đồng Kim Mã. Nhìn cánh đồng rộng, lúa rất tốt, cảm thấy như đây đã gần miền xuôi. Chúng tôi vượt qua một quả núi nhỏ sau làng Khai Phát, rồi vào nhà đồng chí Lạc. Sáng hôm sau, đồng chí Lạc đưa tôi đi xem địa điểm đã chọn để mở lớp huấn luyện. Tôi nhìn quả đồi, chỉ có những cây con lưa thưa nằm bên một khe suối. Thấy chỗ này trống trải quá, đồng chí Lạc nói, ở vùng chúng tôi chưa có cách mạng hoạt động bao giờ, mở lớp tại đây bất ngờ, không ai chú ý đâu. 7 nam nữ thanh niên được các đồng chí giới thiệu đến dự lớp đầu tiên. Đồng bào tại đây ít người biết tiếng Kinh. Thời gian qua, tôi đã tranh thủ học tiếng Tày, tiếng Mán, dần dần đã nói được, nên việc giảng dạy cũng đỡ khó khăn. Tôi vừa làm công tác huấn luyện, vừa tìm hiểu tình hình địa phương. Chúng tôi rút ngắn thời gian học tập để có thể nhanh chóng mở thêm nhiều lớp sau. Công việc học tập ở đây không gặp gì trở ngại, duy chỉ có một lần mấy người dân đi lấy củi tình cờ sụt vào chỗ chúng tôi. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu tại sao ở quả đồi hoang này lại có người. Để đề phòng, tôi nói với đồng chí Lạc chuyển địa điểm vào sâu trong núi cho những lớp sau. Qua các lớp huấn luyện, chúng tôi đã nắm được rõ tình hình địa phương. Vùng này ở xa thị trấn, tương đối hẻo lánh. Từ lâu đến nay, chưa có phong trào, nên bọn đế quốc ít chú ý. Và những tên đại gian ác trong hàng ngũ tay sai của chúng cũng chưa lộ mặt. Ở đây cũng như tại Hòa An hay Nguyên Bình, đồng bào đã bị bọn đế quốc phong kiến bòn rút đến xương tủy từ bao đời nay. Với cơ sở thực tế rất sâu sắc đó, khi được chỉ dẫn phân tích cần phải đấu tranh đánh đổ kẻ thù, giành lấy một cuộc sống độc lập tự do, thì đồng bào nhận thức được rất nhanh chóng. Các đồng chí đi huấn luyện trở về hoạt động rất hăng hái. Những nhận thức mới của anh em đầu tiên lan ra trong gia đình rồi tỏa tới họ hàng thân thuộc. Mỗi làng chỉ có vài dòng họ lớn. Người trong làng đều là bà con thân thích, đã ăn ở chung sống với nhau từ bao đời, nên rất tin nhau. Chẳng bao lâu, tư tưởng cách mạng đã tràn lan khắp nơi, thu hút được cảm tình của nhiều người. Các hội cứu quốc phát triển rất nhanh. Trong công tác huấn luyện, tôi cũng rút thêm cho mình một số kinh nghiệm. Một lần, trong một lớp học, nhân khi giảng về tình hình thế giới, tôi đã nói cho anh chị em nghe về 4 mâu thuẫn lớn trên thế giới hiện nay. Trước kia hoạt động ở xuôi, mỗi khi làm công tác tuyên truyền huấn luyện, thường quen phát triển mở rộng vấn đề. Lên đây, dựa vào bài giảng soạn rất ngắn gọn, tôi vẫn nghĩ là mình đã nói rất đơn giản. Đến lễ tốt nghiệp, anh chị em hăng hái nói lên kết quả học tập, hứa hẹn ra về sẽ tích cực hoạt động cho hội. Khi tôi tưởng mọi người đã nói xong, thì thấy đồng chí Đề Thám giơ tay xin phát biểu. Xin đồng chí cho em ra hội. Đồng chí này vốn là một thanh niên tốt, hăng hái. Tôi ngạc nhiên hỏi, vì sao đồng chí lại xin ra hội? Thưa, vào hội thì làm việc gì khó khăn nguy hiểm đến đâu em cũng làm được. Chỉ có mỗi cái học như thế này khó quá, không nhớ được. Sợ không làm tròn nghĩa vụ của người hội viên. Em không hiểu bốn mâu thuẫn là cái gì. Tôi nhớ đến lời bác nhận xét về tờ báo của chúng tôi làm tại tỉnh Tây và những yêu cầu bác giao cho mỗi khi viết bài đăng báo Việt Lập. Sau khi được giải thích rằng người hội viên cốt nhất là có tinh thần yêu nước, trung thành với hội, trong khi đấu tranh thì không sợ hiểm nghèo, không sợ hy sinh. Còn học thế này là để về tuyên truyền giác ngộ cho bà con. Lần này chưa hiểu thì lần khác học tập thêm sẽ hiểu. Chứ hội không bắt buộc phải hiểu cả, nhớ cả, ngay trong một lúc. Thì đồng chí Đề Thám hết sức vui mừng. Đồng chí nói, tưởng bắt buộc phải nhớ hết thì em chịu thôi. Về sau, đồng chí Đề Thám vào bộ đội, được kết nạp vào đảng, trở thành một cán bộ tốt của quân đội, một chiến sĩ thi đua trong thời kỳ kháng chiến. Lần ấy, bản thân tôi đã rút ra một bài học thấm thía, một điều cơ bản trong công tác vận động quần chúng. Đưa phong trào lên thì phải hiểu rõ trình độ quần chúng, có đi sát với trình độ quần chúng thì mới đưa quần chúng lên được. Sau những thời gian huấn luyện, anh Thiết Hùng và tôi lại cùng các đồng chí ở địa phương đi vào các làng bản làm công tác vận động quần chúng, tham gia những cuộc sinh hoạt của các giới nông dân, thanh niên, phụ nữ, nhi đồng. Nhiều nơi đã bắt đầu tổ chức những cuộc meeting có hàng trăm người tham dự. Phong trào tại Kim Mã phát triển tốt. Chẳng bao lâu, các hội cứu quốc đã lan ra các xã trong tổng. Các ban Việt Minh xã, tổng được thành lập. Lúc này chúng tôi nhận thấy tình hình phong trào hiện nay đang rất tốt. Nhưng Kim Mã ở cạnh đường cái, bọn địch có thể kéo đến rất nhanh. Xung quanh đều là núi, trên núi lại là đồng bào dân tộc khác. Nếu không tổ chức được cả đồng bào trên rẻo cao, thì khi bị địch khủng bố có thể gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, sau này còn phải mở đường về phía Bắc Cạn, Lạng Sơn. Như vậy, càng cần phải tổ chức đồng bào trên núi. Khi bàn với các đồng chí hội viên, mọi người đều nhận thấy vấn đề tổ chức đồng bào trên rẻo cao cần được tiến hành ngay. Một hội viên trung kiên là đồng chí Trọng Khánh nói, mình có người anh em đồng canh, người máng tiền ở trên xã Cẩm Lý, xin đi tuyên truyền vào hội. Từ bao nhiêu đời nay, bọn phong kiến đế quốc đã tìm mọi cách chia rẽ các dân tộc, gây nên những mối thù hằn truyền kiếp. Nhưng giữa một số người của dân tộc này với dân tộc khác vẫn có những mối quan hệ mật thiết với nhau. Chúng tôi đồng ý giao cho đồng chí Trọng Khánh đi làm nhiệm vụ này. Sau mấy lần đi tuyên truyền vận động, đồng chí Khánh về báo cáo, người bạn đồng ý vào hội, mời cán bộ lên để kết nạp, nhưng đòi phải làm lễ ăn thề. Tôi hỏi lại tình hình phong tục tập quán của đồng bào máng tiền, nhận thấy sự chia rẽ lừa lọc của bọn thống trị đã gây nên giữa các dân tộc một sự nghi kỵ sâu sắc. Muốn giải quyết được lòng tin tuyệt đối, đồng bào máng thường dùng cách ăn thề. Tôi nói với đồng chí Khánh, ăn thề để càng tin nhau, để suốt đời trung thành với hội thì càng tốt chứ sao. Tôi cùng đồng chí Khánh lên Cẩm Lý và gặp người bạn của đồng chí bên bờ một con suối. Tôi trình bày mục đích tôn chỉ của hội. Người bạn đồng chí Khánh đồng ý xin vào hội. Đồng chí Khánh đánh diêm, thắp mấy nén hương và ra bờ suối múc một bát nước rồi làm lễ ăn thề. Chúng tôi cùng nói, chúng tôi tên là cùng nhau vào hội để cùng đồng bào đấu tranh đánh Pháp đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho nước nhà, mưu cầu hạnh phúc cho con cháu. Dù sau này trong khi đấu tranh có bị đế quốc khủng bố thế nào thì cũng một lòng trung thành với hội, không phản bội, không bỏ hội. Ai trái với lời thề thì sẽ như cây hương này. Chúng tôi cùng nhúng ba nén hương đang cháy vào bát nước. Đồng chí người Máng Tiền vào hội đầu tiên tại đây được đặt tên là đồng chí Đồng Minh. Đồng chí Đồng Minh quen biết rất nhiều bà con trên vùng cao. Qua đồng chí này, chúng tôi bắt tay vào phát triển phong trào trên rẻo cao. Những bản làng ở trên này thưa thớt, hẻo lánh. Đồng bào Máng Tiền rất chất phác. Cách sống của họ giản dị, còn mang nhiều tập tục, tàn tích của thời kỳ bộ lạc. Kinh tế của họ là một thứ kinh tế tự nhiên. Đồng bào tự túc lấy hầu hết mọi nhu cầu sinh hoạt trong gia đình, từ cái ăn đến cái mặc. Bà con tự trồng bông, kéo sợi, dệt vải và thêu thùa những thứ quần áo khá đẹp. Với những công cụ sản xuất còn thô sơ, việc làm ăn sinh sống của đồng bào còn rất nặng nhọc vất vả. Sống trong một hoàn cảnh vắng vẻ, bà con phải luôn luôn dựa vào nhau. Mối quan hệ từ đời này sang đời khác giữa những con người thuần phát như vậy đã tạo nên một mối tình rất khăng khít. Hết mùa làm nương rẫy, đồng bào Máng Tiền thường đi săn bắn hươu nai và vui chơi với nhau. Đồng bào rất thích hát lượn. Có những người bạn từ các bản xa tìm đến chơi nhà nhau, ở lại hàng tháng trời, thân mật, tự nhiên như người trong một gia đình. Tuy ở những nơi hẻo lánh xa xôi như thế, nhưng bọn thống trị vẫn hay lui tới. Đi đâu cũng vẫn thấy xuất hiện bóng dáng của những tên tuần tổng, những tên lính giỏng. Đồng bào Máng Tiền phải chịu nhiều tầng áp bức bóc lột của đế quốc phong kiến, của cả các dân tộc đông người hơn ở vùng thấp. Mọi thứ sưu thuế đều rất nặng. Chúng tôi hơi ngạc nhiên là mặc dù luôn luôn nhắc nhở vấn đề giữ bí mật, nhưng đi tới bất cứ bản nào, chỉ một lát sau, tất cả người quen người lạ đều biết mình là cán bộ về hoạt động. Tôi đoán chính các đồng chí hội viên đã để lộ bí mật với bạn bè. Tôi hỏi các đồng chí đó tại sao không giữ bí mật. Các đồng chí trả lời: có việc gì mà phải giấu, toàn là bà con họ hàng, cùng ghét Tây ghét Nhật, một bụng một dạ với nhau cả thôi. Phong trào tại vùng cao này cũng phát triển rất nhanh, có nơi vào hội cả bản. Chúng tôi cùng đồng bào tổ chức những lễ ăn thề tập thể, khi thắp hương, khi chặt đầu gà, có khi trích máu nhỏ vào rượu cùng uống để ăn thề. Chẳng bao lâu, ở làng bản nào cũng có các tổ chức nông dân, phụ nữ, thanh niên, tự vệ chiến đấu. Hội viên đều được qua một lớp huấn luyện 5 ngày. Cán bộ và các tự vệ chiến đấu được huấn luyện thêm lần thứ 2. Các hội viên, rồi cả các bà con, dần dần hiểu chủ nghĩa cộng sản, hiểu đảng. Trong hàng ngũ trung kiên, đã có những người được nhắm bồi dưỡng để kết nạp vào đảng. Một thời gian không lâu, phong trào từ Kim Mã đã lan ra các nơi xung quanh như Cẩm Lý, Khuỷ Máng, Nậm Ti và nhiều làng bản ở Ngân Sơn, Chợ Rã. Hôm đó, người tôi gây gây rét, đang gượng ngồi lên lớp cho anh chị em ở gần bản Nà Dú, thì một đồng chí hớt hải đến nói: Tây đưa lính về rất đông để bắt cán bộ người Kinh. Chúng nó nói ai vào hội mà ra đầu thú thì chúng sẽ tha, nếu để phải đi lùng, bắt được sẽ đem đi tù hết. Biết là điều chúng tôi dự kiến từ lâu nay đã đến, đồng bào ở đây mới bị khủng bố, lần này là lần đầu. Một lát có thêm các đồng chí khác đến báo tin. Địch từ các phía đang tiến vào rất đông. Nhìn anh chị em hội viên, thấy trên mặt một số người có dấu hiệu xao xuyến. Có đồng chí giục tôi nên lánh ngay khỏi đây để tránh nguy hiểm. Tôi nghĩ lúc này mình không nên đi ngay, mặc dù địa điểm lớp huấn luyện ở gần làng. Nhìn con suối từ phía làng sang, thấy nước lên to vì trời mưa liền mấy hôm, biết bọn địch chưa thể đến ngay được. Tôi nói với anh chị em, chúng ta cứ bình tĩnh ngồi đây một lúc nữa, nghe giảng cho hết bài. Chưa việc gì đâu. Tôi nói với các chị phục vụ lớp học, tiếp tục nấu cháo. Nhưng một mặt, tôi cũng thu gọn bài giảng lại. Vừa nói, vừa nghĩ cách làm thế nào để chống lại sự khủng bố của địch. Trong tất cả các lần huấn luyện, chúng tôi đều đã nói với các anh chị em hội viên, mình làm cách mạng để đánh đổ đế quốc phong kiến, thì việc chúng khủng bố để phá phong trào cách mạng là chuyện tất nhiên. Để đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ, chúng tôi thường hay tìm những thí dụ trong việc làm ăn sinh sống của đồng bào tại địa phương. Thí dụ như người làm nương làm rẫy muốn có hạt thóc hạt ngô cũng phải đốt rừng xới đất, gieo hạt, chăm bón, chống thú rừng, phải đổ mồ hôi, phải khó nhọc như vậy mà vẫn có mùa không được ăn. Làm cách mạng để tiêu diệt bọn đế quốc, bọn thống trị là một việc rất to lớn và khó khăn. Còn khó khăn hơn rất nhiều những chuyện như vậy. Không thể mau chóng, dễ dàng đi đến thắng lợi. Trên rừng có con lợn, con beo, phá hoại mùa màng, bắt giết trâu bò. Muốn giết được thú rừng để bảo vệ trâu bò, bảo vệ mùa màng, thì những người đi săn cũng phải hết sức can đảm. Khi đi săn thú, cũng có người không giết được thú mà lại bị thú dữ ăn thịt. Nhưng nếu có tinh thần dũng cảm, không sợ khó khăn nguy hiểm, mà trừ được thú dữ thì sẽ được tất cả dân làng biết ơn. Bọn đế quốc phong kiến còn dữ hơn con lợn, con beo rất nhiều. Ta định tiêu diệt chúng, nhất định chúng sẽ không ngồi yên. Vậy làm cách mạng thì không thể nào tránh khỏi bị địch khủng bố. Nhưng nếu mọi người đều một lòng thương yêu nhau như ruột thịt, không sợ khó khăn, không sợ nguy hiểm, dám đấu tranh đến cùng với kẻ địch, thì thế nào cách mạng cũng sẽ thắng lợi và sẽ giành được độc lập tự do. Tôi nói lại vắn tắt với anh chị em một lần nữa. Có đấu tranh cách mạng tất nhiên là có sự khủng bố của kẻ địch, và góp ý kiến về cách chống khủng bố để duy trì phong trào chung. Tôi dặn dò thêm một số trung kiên những việc cần làm để giữ vững tinh thần của đồng bào. Khi đồng chí Lạc và đồng chí Khánh đưa chúng tôi ra đi, thì anh Thiết Hùng và tôi đều lên cơn sốt. Tin từ dưới làng đưa lên, bọn địch đang lùng sục ráo riết. Chúng tôi đi về hướng núi. Lúc này càng thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở trên vùng cao. Chập tối đến nhà đồng chí Thượng, một hội viên trung kiên người Mán. Ở đây đồng bào đã biết tin địch đang khủng bố dưới chân núi. Gia đình đồng chí Thượng tỏ ra bình tĩnh. Ông cụ thân sinh đồng chí Thượng bảo chúng tôi, mặt chúng nó, bà con đều là hội viên một bụng một dạ cả, chúng nó không làm gì được đâu. Rồi cụ đi giết gà làm cơm vì biết chúng tôi yếu mệt. Thấy ở đây gần địch quá, không lợi, hôm sau chúng tôi lại cùng các đồng chí Lạc, Khánh đi vòng sang xã Cẩm Lý. Bà con ở Cẩm Lý đã biết tin địch đang khủng bố dưới làng và sắp lên trên này. Một vài gia đình tỏ vẻ sợ hãi. Có người đến nói, cùng một bụng với nhau cả thôi, nhưng bây giờ đang lúc nóng như thế này, các đồng chí hãy lánh đi nơi khác, chừng nào bớt nóng chúng ta lại tiếp tục diệt hội. Cùng hôm ấy, đồng chí Quang Hưng ở ngoài vào, bác đã được tin địch khủng bố to nên phái đồng chí Quang Hưng tới đây để đón anh Thiết Hùng và tôi. Lần này địch chia quân từ ba mặt, nguyên bình mang động Gia Bằng, kéo vào bao vây Kim Mã. Mấy đồng chí cùng đi cũng lo nguy hiểm cho chúng tôi, lại khuyên chúng tôi nên tạm lánh ra ngoài. Tôi bàn với anh Thiết Hùng, nhận thấy cơ sở tại vùng này mới xây dựng, đồng bào lại chưa có kinh nghiệm chống khủng bố. Nếu cán bộ rút đi thì cơ sở chắc chắn sẽ bị vỡ. Chúng tôi nói với đồng chí Quang Hưng về báo lại với bác cho chúng tôi được ở lại để duy trì phong trào. Buổi chiều, bỗng thấy mấy đồng chí người Tày ở Kim Mã tìm lên. Các đồng chí tới hỏi ý kiến về cách đối phó với địch. Khi lánh lên đây, chúng tôi không nói với ai. Cẩm Lý cũng nằm khá xa lớp huấn luyện. Tôi hỏi, tại sao các đồng chí lại biết chúng tôi ở đây mà tìm tới? Một đồng chí nói, có khó gì đâu, chúng tôi đến lớp huấn luyện thấy không còn ai hết. Biết là các đồng chí đã đi rồi. Chúng tôi bảo nhau, cứ dò dấu gậy mà đi theo, thế nào cũng gặp các đồng chí. Thế là chúng tôi đến được đây. Tôi thoáng nghĩ, thật là nguy hiểm. Nếu kẻ địch từ ngày hôm qua cũng biết cách tìm chúng tôi theo dấu gậy thì... Nhận thấy không nên ở lại Cẩm Lý, chúng tôi bàn bạc với đồng bào về cách đối phó với địch. Và nói, chúng tôi tạm lánh ra ngoài một thời gian rồi sẽ trở lại. Chiều hôm ấy, chúng tôi từ Cẩm Lý đi về phía ngoài. Đi khuất khỏi làng một quãng xa, chúng tôi nói với đồng chí Lạc và đồng chí Khánh dẫn dòng trở lại, quay về rặng núi ở phía bắc cánh đồng. Suốt đêm trời tối đen, mưa tầm tã, các đồng chí Lạc và Khánh đều không nắm vững đường, chỉ đoán chừng phương hướng. Nơi nào rậm rạp thì dùng dao phát mở đường mà đi. Hết núi lại đến khe, hết khe lại đến núi. Cơn sốt đêm nay xem chừng nặng hơn, nhiều quãng anh em phải dìu chúng tôi lên dốc. Hết đêm, cảm thấy đi đã được khá xa, trời sáng. Chúng tôi nhận ra đang đi trên một quả đồi tranh. Bốn chung quanh là biển sương mù dày đặc. Có ánh sáng, đường đi dễ hơn, nhưng anh Thiết Hùng và tôi đều đã mệt lắm rồi. Chúng tôi bàn cùng các đồng chí đi lát nữa tìm được khu rừng kín đáo nào sẽ nghỉ chân. Đi mãi vẫn là đồi tranh, sương mù vẫn trắng xóa, chẳng biết đâu là đồi, đâu là rừng. Trời mỗi lúc một oi ả. Quá nửa buổi, sương bỗng tan rất nhanh, trời hửng nắng. Chúng tôi nhìn sang bên phải, chợt nhận thấy đang ở lưng chừng một quả đồi trọc, nằm ngay giáp làng. Nhìn thấy rõ bọn lính mặc quần áo vàng đang đi lại từng tốp trong làng và trên cánh đồng. Chúng tôi nhìn xuống thấy bọn chúng. Trời nắng thế này, chắc hẳn bọn chúng nhìn lên cũng thấy rõ chúng tôi. Mọi người vội bảo nhau nằm ép mình xuống sườn đồi. Nhưng không lẽ cứ nằm mãi ở đây, nếu bọn địch lùng lên đồi thì sao? Phía trên khá xa có một khu rừng, chúng tôi bảo nhau bò dần về phía đó. Sau nhiều ngày mưa, có nắng mới, hơi nóng từ dưới đất bốc lên hầm hập. Bò như vậy khá lâu mới đến được khu rừng. Lúc này ai nấy đều mệt, cơ hồ như đứng không vững nữa. Quần áo thì rách toạc nhiều chỗ, bết đất và mồ hôi. Đồng chí Lạc tìm ra một nương ngô, bẻ mấy bắp, mỗi người nhai một chút ngô sống cho lại sức, rồi tiếp tục đi. Ở gần làng rất nguy hiểm, vì có thể kẻ địch lên đồi nhìn ra những vết bò trường của chúng tôi. Chúng tôi phải cố gắng đi cho xa. Xế chiều, đến một đỉnh núi cao, anh Thiết Hùng và tôi ngồi nghỉ lại ở một gốc cây cổ thụ. Các đồng chí Lạc, Khánh đi chặt cành cây gác lên mặt đất, làm tạm một chiếc sàn nằm cho đỡ lạnh lưng. Buổi chiều đó không có gì ăn, cơn sốt kéo dài liên miên. Đồng chí Lạc và đồng chí Khánh để chúng tôi nằm nghỉ tại láng, lần mò xuống làng nắm tình hình khủng bố và kiếm ít lương thực. Cơ quan tạm đặt tại đây. phong trào được thử thách, một số nhỏ dao động chạy ra đầu thú. Phần lớn đồng bào nằm yên, gắng chịu đựng cho qua cơn khủng bố. Các phần tử trung kiên xuất hiện rất nhiều. Đồng chí Lạc và đồng chí Khánh nối lại được nhanh chóng liên lạc với các đồng chí trung kiên ở trong làng. Có những tối, đồng chí Lạc mò về gần làng, hẹn gặp một hai đồng chí. Khi tới địa điểm, thấy lố nhố một đám đông, tưởng địch phục. Hóa ra là các anh chị em ở trong làng nóng ruột, kéo ra để trực tiếp gặp các đồng chí, hỏi thăm tin tức cán bộ. Đồng chí Lạc về nhà, ông cụ nói: "Con cứ đi theo cán bộ mà làm việc hội. Còn ở nhà chúng nó cũng không để yên. Ở đâu thì cũng phải cẩn thận." Gia đình vét gạo, muối, cá khô, đưa cả chảo con, bát ăn để đồng chí Lạc đem lên cơ quan bí mật. Một bữa đồng chí Khánh về nhà, trời sáng một lúc vẫn chưa lên. Chúng tôi đều lo đồng chí bị bắt, vì gia đình đồng chí Khánh ở liền nhà một tên tay sai gian ác của địch. Mọi người đang ngồi chờ rất sốt ruột, chợt nghe phía chân dốc có người thì thầm: "Hôm qua đã hẹn đồng chí Khánh không đưa ai lên địa điểm bí mật, chẳng lẽ đồng chí Khánh dẫn người lên mà không hỏi ý kiến cơ quan?" Đồng chí Lạc lấy khẩu súng kiếp dương cò sẵn chạy ra hỏi: "Ai?" Tiếng đồng chí Khánh đáp: "Còn ai nữa? Trọng Khánh đây." "Mấy người?" "Một thân một mình thôi, lấy đâu ra mà mấy người?" Đồng chí Khánh đội chiếc nón rách, sẽ lau bước vào, mặt đỏ bầm, mồ hôi nhễ nhại. Chúng tôi đều hỏi tại sao về muộn và vừa đi lại vừa nói một mình. Đồng chí Khánh đội cái nón rách, rẽ lau bước vào, mặt đỏ bầm, mồ hôi nhễ nhại. Chúng tôi đều hỏi tại sao về muộn và vừa đi vừa nói một mình. Đồng chí Khánh bực dọc nói lại: "Về gần làng chờ mãi, canh ba vợ mới ra. Vợ tôi nói từ tối đến giờ chó cứ sủa, bên nhà thằng tổng đoàn Lý có nhiều tiếng động, chắc là nó rình mò nhà mình. Hôm qua cả bố con chúng nó cùng sang nhà bảo phải khuyên tôi ra thú, không thì nhà tan cửa nát hết. Nó là tổng đoàn, nó sẽ bảo đảm cho. Rồi vợ tôi bảo tôi: anh về đi thú đi, không nghe em thì anh mang con đi theo anh mà nuôi. Tôi bực quá, ngồi giải thích một thôi, rồi sợ trời sáng, vác các thứ lên vai chạy một mạch, bây giờ mới tới đây." Đồng chí Lạc rót một bát nước đưa đồng chí Khánh. Đồng chí Khánh uống hết bát nước, nằm ngủ luôn. Thời gian này, tôi và anh Thiết Hùng đều bị ốm nặng. Thuốc uống chỉ có lá nụ ảo. Nhưng lần này, lá nụ ảo đối với chúng tôi đều không có hiệu quả. Anh Thiết Hùng có lẽ bị sốt thương hàn. Những lúc mê man, cứ luôn mồm chửi Tưởng Giới Thạch. Mấy nữ đồng chí dưới làng lên thăm, thấy chúng tôi mỗi ngày mỗi mệt hơn, lo lắng, đòi chúng tôi đưa áo để đem đi bói, may ra khỏi bệnh. Lúc đầu, tôi từ chối, vì ngại nếu đem áo đi, thầy Mo nói bệnh tôi khó cứu chữa, thì các đồng chí đó lại thêm lo. Sau, các đồng chí cứ nói mãi, tôi đành phải đưa ra một cái áo. Nhưng rồi bệnh cũng không khỏi. Một bữa, các đồng chí đi công tác, cơ quan chỉ còn tôi và anh Thiết Hùng. Mấy ngày hôm nay, anh Thiết Hùng không ăn gì và không dậy được. Các đồng chí đã kiếm mọi thứ lá, sắc cho anh uống, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Chúng tôi đoán bệnh anh khó qua khỏi. Phần tôi, hơn 2 tháng qua, cơn sốt vẫn kéo dài. Lúc này, cảm thấy trong người sức cũng đã kiệt. Tôi ngồi một mình, nhìn anh Thiết Hùng nằm mê mệt trong láng. Nhớ đến bác, nhớ đến các anh, nhớ tới gia đình, tới bạn bè. Tôi nhận thấy trong thời gian qua, mình cũng đã cố gắng làm tròn nhiệm vụ đảng giao. Nghĩ vậy, bỗng thấy đầu óc thanh thản, trong lòng vui hẳn lên. Mấy hôm sau, một buổi sớm, các đồng chí đêm qua đi công tác về, đã ngủ cả. Tôi ngồi gác, chợt nghe nhiều tiếng lao xao trong đám lau ở quả núi trước mặt. Nghe kỹ, đúng là tiếng chân nhiều người đang phá lối đi lại đây. Tôi lập tức đánh thức các đồng chí dậy. Mọi người vội vàng cất giấu các tài liệu, đồ đạc của cơ quan. Các đồng chí Lạc và Khánh thì cầm súng chạy ra phía có tiếng động. Một lát sau, hai đồng chí vui vẻ đưa mấy người vào theo. Thì ra anh Cáp ở chỗ bác vào cùng đồng chí Quang. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, nỗi mừng vui thật khó tả. Anh Cáp nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Về sau anh nói lại, chúng tôi lúc đó như những con ma. Anh Cáp có đem theo 4 viên ký ninh vàng. Chúng tôi chia nhau, mỗi người uống 2 viên. Có lẽ trận ốm cũng đã đến thời kỳ thuyên giảm. Có thêm thuốc, bệnh chúng tôi đỡ dần. Nhận thấy trong đợt thử thách vừa qua, có nhiều đồng chí đã tỏ rõ một tinh thần trung kiên, tận tụy với cách mạng. Anh Thiết Hùng và tôi bàn nhau, nên tổ chức một số đồng chí vào đảng. Định trong đợt đầu sẽ tổ chức đồng chí Lạc. Một buổi sáng, đồng chí Quang và đồng chí Lạc đi công tác dưới làng về. Tôi nói nhỏ cùng đồng chí Quang ra một chỗ khác, hội ý về việc định giới thiệu đồng chí Lạc vào đảng. Khi quay về, thấy đồng chí Lạc ngồi mặt mày ủ rũ. Sau này mới biết lúc đó đồng chí Lạc thấy chúng tôi đi nói chuyện riêng, cho là có điều gì không tin ở mình nên suy nghĩ. Khi chúng tôi nói rõ ý định muốn giới thiệu đồng chí vào đảng, thì đồng chí thay đổi hẳn nét mặt. Trong buổi lễ kết nạp giữa khu rừng hoang vắng, ở một gốc cây cổ thụ, nước mắt đồng chí Lạc cứ trào ra. Vừa xong buổi kết nạp, đồng chí Lạc phá chạy xuống phía dưới, nhặt 2 ống nứa, múa tích một hồi như người đang đấu võ. Cơn sóng gió ở dưới làng lúc đó cũng đã tạm qua. Thực ra, lần này chỉ là một đợt khủng bố nhỏ. Địch bắt một số đồng bào, nhưng sau chúng lại thả. Chúng chỉ mới dọa dẫm, bắt ép mọi người ra đầu thú. Tôi lại cùng các đồng chí xuống làng tiếp tục tham gia những cuộc sinh hoạt của hội, của các giới, cùng với bà con và anh chị em. Phút đầu gặp lại bà con rất cảm động. Mọi người hết sức mừng rỡ. Có người nói, cán bộ còn thì cách mạng còn. Mặc dù đã dặn giữ bí mật, nhưng người nọ thì thào với người kia. Chẳng mấy lúc, tin đã loan ra khắp nơi. Các hội viên tiếu tích kéo đến, mang theo quà bánh. Có người vừa câu được con cá cũng đem đến cho cán bộ. Phong trào dần dần phục hồi lại, qua đợt thử thách này lại lớn mạnh hơn trước. Các cán bộ, các đội tự vệ, các hội viên được rèn luyện qua đấu tranh trở nên cứng rắn hơn. Biết cuộc khủng bố của kẻ địch mới chỉ là bắt đầu, chúng tôi tiếp tục củng cố và phát triển cơ sở, đặc biệt chú trọng đến đồng bào trên vùng cao. Những lớp huấn luyện lại mở. Để tiện việc tuyên truyền, chúng tôi đem chương trình Việt Minh soạn thành văn vần Việt Minh Ngũ Tự Kinh. Tôi dịch ra tiếng Tày, tiếng Mán Tiền, và cùng đồng chí Bình Dương dịch ra tiếng Mán Trắng. Như thế, chương trình Việt Minh được truyền đi rất rộng và nhanh. Có bản, đồng bào mới được tổ chức vào hội. Khi chúng tôi đến khai hội, đã nghe các chị phụ nữ và các em nhi đồng vừa cán bông, giả gạo, vừa hát Việt Minh Ngũ Tự Kinh. Nhiều bài hát lượng cách mạng bằng tiếng Thổ, tiếng Mán xuất hiện. Một lần, trong một lớp học, các đồng chí giới thiệu với tôi có đồng chí Đoàn Kết làm bài hát lượng rất giỏi. Đồng chí Đoàn Kết trước kia đi làm công cho một tên chánh Mán, đã làm một bài hát lượng kể lại cuộc đời khổ cực của mình. Hát lên, nhiều người nghe rớt nước mắt. Đồng chí Đoàn Kết nhà rất nghèo, nhưng khi đến lớp lại mang theo nhiều gạo, ngoài phần mình còn đem thêm để giúp đỡ các anh em khác. Tính tình đồng chí rất tốt, hồn nhiên, vui vẻ. Tôi gợi ý đồng chí nên đem nội dung học tập làm thành bài hát. Đồng chí lấy ít tàu lá chuối về, cắt ra từng mảnh đặt xuống mặt đất, rồi ngồi rung đùi, tay cầm con dao máng dạch trên lá, viết những bài hát lượng bằng một thứ chữ giống như chữ nôm. Những bài hát của anh được các hội viên rất ưa thích. Đồng chí Đoàn Kết hồi đó là nhà thơ bàn tài đoàn ngày nay. Khỏi bệnh ít lâu, tôi trở về nơi bác ở. Mỗi lần đi công tác về cơ quan, cảm thấy như đang trở về với gia đình. Chuyến vừa rồi, tôi xa cơ quan tương đối lâu ngày. Được ở gần bác một thời gian, tôi đã nhận thấy qua cái bề ngoài vô cùng giản dị của bác, con người bác thật vĩ đại. Và chính bản thân cách sống giản dị đó cũng là một điều vĩ đại trong con người của bác. Từ ngày tôi về nước, cơ quan lại thay đổi địa điểm nhiều lần. Địch càng khủng bố, sinh hoạt của cơ quan càng khó khăn hơn. Khi bác ở hang, khi thì ở hốc núi, khi thì ở trong một bụi rậm. Giường nằm là dăm ba cành cây, đôi lúc chỉ là một mớ lá. Sức khỏe của bác có phần giảm sút. Bác sốt rét luôn. Thuốc men gần như không có gì ngoài ít lá rừng lấy về sắc uống theo cách chữa bệnh của đồng bào địa phương. Cái ăn cũng rất thiếu. Món ăn quý giá anh Lộc dành riêng bồi dưỡng cho bác hàng ngày là ít nước cơm chắc. Có thời gian cơ quan chuyển vào vùng núi đá trên khu đồng bào Máng Trắng, gạo cũng không có. Bác cũng như các anh khác phải ăn toàn cháo bẹ hàng tháng ròng. Ở bất cứ hoàn cảnh sinh hoạt nào, tôi cũng thấy bác thích nghi một cách rất tự nhiên. Chẳng hiểu bác được rèn luyện từ bao giờ, như thế nào mà mọi biến cố đều không mảy may lay chuyển được. Tôi nhớ mãi một lần ở tỉnh Tây. Hôm ấy có cuộc hẹn gặp người từ trong nước ra. Bác và chúng tôi đều cải trang thành những người nùng để đi tới nơi hẹn tại chợ Lộc Tùng. Đồng chí liên lạc vừa tới, trông thấy bác nói ngay: "Thưa bác, đồng chí X bị bắt rồi." Bác điềm nhiên bảo tất cả hãy vào hàng nghỉ ngơi như mọi người trong vùng này đi chợ. Khi ăn phở, ăn bún xong, ngồi uống nước, bác mới nói: "Bây giờ chú báo cáo đầy đủ mọi việc đi, không nên vội vã." Bác khi nào cũng bình thản trước mọi khó khăn. Mỗi lần về họp, cán bộ các nơi báo cáo tình hình, phong trào nơi này lên, nơi kia xuống, có khi nhiều nơi bị khủng bố. Bác vẫn bình thản. Trong sự bình thản của bác còn toát ra một tinh thần lạc quan. Bác đúng là hiện thân của người dân trên đất nước Việt Nam nhỏ bé, đói nghèo vì bị áp bức bóc lột cùng cực bao đời nay. Nhưng anh dũng và bất khuất, không chịu lùi bước trước bất cứ sức mạnh nào, và hoàn toàn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp của cách mạng, của nhân dân, của dân tộc. gần Bác, chúng tôi luôn luôn được nhắc nhở cách mạng phải gian khổ. Việc cách mạng là việc lâu dài. Cách mạng nhất định thắng. Bác thường nói, muôn việc lấy đảng làm gốc. Đảng là gia đình của người cộng sản. Ở bên Bác, bao giờ chúng tôi cũng thấy một không khí đầm ấm, gần gũi, chỉ có được trong một gia đình cách mạng. Thái độ điềm đạm bình tĩnh và sự chăm sóc yêu thương của Bác đã giáo dục, rèn luyện và tiếp sức cho chúng tôi trên con đường hoạt động cách mạng. Qua bao biến cố có tính chất quyết định vận mệnh của dân tộc, từ đó cho tới ngày nay, tôi thấy Bác vẫn vậy, vẫn như ngày chúng tôi được sống cùng Bác tại chiến khu Cao Bắc Lạng. Suốt thời gian qua, Bác luôn chú ý chỉ đạo việc phát triển và củng cố phong trào. Bác rất chú trọng công tác tuyên truyền và công tác tổ chức. Bác theo dõi thật tỉ mỉ cán bộ đảng viên và các phần tử trung kiên. Bác hay nói, phong trào cách mạng như nước thủy triều, khi lên khi xuống, trung kiên cũng như những hàng cọc. Cọc đóng có chắc thì mới giữ được phù sa phòng khi nước xuống. Gần như thành lệ, mỗi khi nghe báo cáo phong trào, bao giờ Bác cũng hỏi, đã được bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu phần tử trung kiên, đã chọn được bao nhiêu người tốt để tổ chức vào đảng. Mỗi lần Bác nhắc đi nhắc lại như thế, giúp cho chúng tôi thấy rõ hơn giá trị của các thành phần cốt cán, nhất là các tổ chức chi bộ đối với phong trào. Và mỗi lần Bác đã hỏi hoặc nói lại, thì công việc và vấn đề lại được đề ra với những cách giải quyết mới, không phải cứ theo nếp cũ, mà rất linh hoạt, thích hợp với hoàn cảnh mới. Với những cán bộ ở miền xuôi lên, Bác đặc biệt hay nhắc nhở chú trọng vấn đề đoàn kết dân tộc. Vấn đề to lớn này được Bác nói tới với những việc cụ thể thiết thực để mọi người có thể làm được ngay. Bác nói phải chú ý đến phong tục tập quán của các dân tộc, phải gắn học các tiếng nói của địa phương. Lần này về cơ quan, tôi nhận một quyết định mới. Theo chỉ thị của Bác và quyết định của Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng, công tác Nam Tiến được đặt ra một cách rất khẩn trương. Ngay từ khi về biên giới, Bác đã luôn chú trọng vấn đề liên lạc với Trung ương dưới xuôi. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 quyết định lấy miền rừng núi Việt Bắc để xây dựng căn cứ vũ trang. Sau hội nghị, hai đồng chí Trung ương ở lại với Bác tại Cao Bắc Lạng. Các đồng chí khác trở về miền xuôi lãnh đạo phong trào. Vấn đề liên lạc giữa Cao Bằng với vùng xuôi trở nên đặc biệt quan trọng. Bác thường nói, việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi. Trước tình hình phát triển của phong trào cách mạng trong cả nước, Bác thấy ngoài lối liên lạc thường dùng bằng giao thông bí mật, phải cấp tốc tổ chức những con đường quần chúng từ Cao Bằng đi về miền xuôi. Có thế, khi địch khủng bố mới giữ được liên lạc, những hoạt động vũ trang của các đội du kích mới có thể tiến hành thuận lợi, và nhất là mới tranh thủ kịp thời khi thời cơ biến chuyển tốt, cách mạng có thể tiến lên tổng khởi nghĩa. Chúng tôi được phân công như sau. Anh Hoàng Văn Hoang cùng một số cán bộ có nhiệm vụ đánh thông con đường từ Đông Khê về Đình Cả. Tôi và anh Thiết Hùng phụ trách ban xung phong Nam Tiến, có nhiệm vụ mở con đường từ Nguyên Bình qua Ngân Sơn, chợ Rã, để nối liền với chợ Chu, Đại Từ. Đó là bước đầu của nhiệm vụ Nam Tiến. Tôi được biết Bác chuẩn bị đi xa. Sau khi trao nhiệm vụ Nam Tiến cho chúng tôi, Bác nói, chú Văn phải chú trọng thêm quân sự, chú Hùng chú trọng thêm chính trị. Khi chúng tôi quay trở về tiến hành công tác, thì bác lên đường ra nước ngoài. Tôi về Kim Mã, xúc tiến công việc. Chi bộ Nam Tiến thành lập gồm các đồng chí Quang, Lạc, Thiết, Hùng và tôi. Đồng chí Quang làm thư ký chi bộ. Được ít lâu thì có tin anh Chu Văn Tấn tới cơ quan liên tỉnh. Tôi quay về Lam Sơn gặp anh Chu Văn Tấn trong một hang đá giữa rừng sâu. Các anh Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Hoang, Vũ Anh và anh Lã đều đã có mặt. Sau ngày anh Phùng Chí Kiên hy sinh, tin tức về khu căn cứ Bắc Sơn Vũ Nhai rất ít. Chỉ biết địch vẫn tiếp tục càn quét. Nghe chuyện về các đồng chí du kích Bắc Sơn, về các anh Huy, Chu Văn Tấn từ lâu, lần này gặp nhau sau những phút hiểm nghèo, ai nấy đều cảm động. Chúng tôi ngồi quay quanh đống lửa, nghe anh Tấn nói chuyện. Anh kể lại quá trình xây dựng hoạt động của cứu quốc quân, những cuộc đàn áp của địch, những tháng chiến đấu anh dũng và gian lao ở Tràng Xá, Vũ Nhai, và cuộc hành quân luồn ra khỏi vòng vây của địch, đi về phía biên giới Việt Trung. Chúng tôi cùng trao đổi với nhau những kinh nghiệm chống khủng bố, xây dựng phong trào, và đều thống nhất với nhau, nếu xây dựng được cơ sở nhân dân tốt, dựa chắc vào nhân dân, thì quân địch không thể nào tiêu diệt được lực lượng cách mạng. Cuộc họp đã đi đến quyết định, anh Chu Văn Tấn sẽ trở lại Bắc Sơn Vũ Nhai, củng cố và tổ chức quần chúng, mở đường liên lạc với Cao Bằng. Tôi thì trở về, tiếp tục nhiệm vụ Nam Tiến. Anh Tấn cùng tôi bàn với nhau một số đường liên lạc. Anh Tấn để lại các đồng chí Hiền, Quyền, Thơ, Thịnh giúp tôi và mấy đồng chí khác giúp anh Hoang trong công tác Nam Tiến. Sau một bữa cơm liên hoan đầm ấm, chúng tôi siết chặt tay nhau, hẹn ngày gặp lại không xa, khi hai con đường đã được đánh thông. Trước lời kêu gọi của Đảng và của Mặt trận Việt Minh, một phong trào xung phong tham gia các đội Nam Tiến rầm rộ khắp nơi. Hàng trăm cán bộ, thanh niên nam nữ tình nguyện thoát ly gia đình vào các đội Nam Tiến. 19 đội xung phong Nam Tiến được tổ chức. Những đồng chí tham gia vào các đội tự mình sắm lấy vũ khí. Với những nơi chưa có phong trào, quần chúng còn e sợ sức mạnh của quân địch. Một khẩu súng, một quả lựu đạn đều có tác dụng cổ vũ tinh thần quần chúng. Anh Thiết Hùng và tôi cũng mang vũ khí. Anh Thiết Hùng mang một khẩu súng sáo, bắn phát nổ phát không. Tôi có một quả lựu đạn, một quả lựu đạn điếc, nhưng đi đâu cũng đeo bên người. Mỗi đội xung phong được phân công đi một địa phương. Các tổ xung phong phát triển đi trước, hoạt động theo lối vũ trang tuyên truyền, bắt mối điều tra, tuyên truyền gây cơ sở. Các tổ xung phong củng cố đến tiếp sau, chọn cốt cán trong quần chúng, mở lớp huấn luyện ngắn kỳ, rồi dựa vào cán bộ địa phương mới được đào tạo mà phát triển phong trào. Để cho cơ sở quần chúng được rộng rãi, cùng một lúc chúng tôi mở thông nhiều con đường tiến về phía Nam. Cách phát triển cũng không nhất định phải tiến hành tuần tự từ xã này sang xã khác. Khi có điều kiện thì thực hiện phát triển cách quản. Có những tổ xung phong được phái bí mật vượt qua những chặng đường dài đến một địa phương quần chúng tương đối tốt gây cơ sở ở đó, rồi dần dần nối liền các cơ sở lại với nhau. Tổ xung phong phát triển do đồng chí Quang, thư ký chi bộ Nam Tiến phụ trách, đi xa nhất xuống tận vùng chợ đồn để gây cơ sở. Một số tổ khác có các nữ đồng chí cũng hoạt động rất tích cực, có khi đi rất sâu, xuống quá phủ thông. Chúng tôi gọi cách phát triển này là lối nhảy dù. Theo tình hình tiến triển của phong trào, tôi đi dần từ tổng Kim Mã qua tổng Hoàng Hoa Thám, xuống phía Ngân Sơn để kiểm tra công tác và mở lớp huấn luyện. Trên dọc đường có những khu mới đã thành lập. Đồng bào dân tộc Máng Tiền ở vùng giáp giới hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn đã được tổ chức thành khu Quang Trung. Khi qua vùng này, tôi vào ở tại nhà đồng chí Hoang, người đảng viên đầu tiên của dân tộc Máng Tiền. Gia đình tiếp đón rất niềm nở. Để giữ bí mật cho cán bộ, vợ chồng đồng chí Hoang đã nhường phòng riêng cho chúng tôi. Theo tục lệ lâu đời, đồng bào Máng Tiền rất kiêng, không bao giờ để người lạ ở trong phòng riêng của vợ chồng. Đêm nằm, nghe các em ở những nhà bên vừa giả gạo, vừa ê a học, việt minh, ngủ, tự kinh, thấy vui vui. Thấy tư tưởng cách mạng đã được truyền đi khá xa, các ban xung phong Nam Tiến đã tiến hành công tác khá tốt. Đi quá Hà Hiệu, các đồng chí trong đội công tác Nam Tiến báo cáo, đường đã chạy xuống tới gần Phủ Thông. Nhưng ở vùng giáp Ngân Sơn bị bế tắc một quãng ở Khủy Hà. Thời gian đã cố gắng nhiều nhưng vẫn chưa tổ chức được. Hỏi khó khăn gì đâu, anh em nói lại, khi đội xung phong đến vùng này gây cơ sở, có một đồng chí hỏi tên đồng bào rồi ghi vào một tờ giấy để nhớ. Từ đó đồng bào không tin ở hội nữa. Bọn tổng đoàn Chánh Máng vốn vẫn thường đến các làng bản ghi tên mọi người để thu sưu, thu thuế và bắt đi sâu. Đồng bào nói đây là hội giả nên mới ghi tên, nhất định không vào, đợi bao giờ hội thật đến thì sẽ vào. Qua kinh nghiệm công tác, tôi biết rõ, muốn giác ngộ được đồng bào Máng, trước hết phải gây được lòng tin. Có lần hẹn đồng bào tới khai hội, sắp đi thì trời nổi mưa to gió lớn, nước lũ đổ về, dâng lên ngập suối. Việc cũng chưa gấp, có thể để lui đến ngày hôm sau. Nhưng không muốn lỡ hẹn với đồng bào, tối hôm đó phải đội mưa vượt suối lũ, lần mò trong rừng, rất khuya mới tới nơi. Một số đồng bào vẫn ngồi đợi, thấy cán bộ đến thì hết sức mừng rỡ. Chỉ lát sau, đồng bào đã gọi nhau dậy, kéo tới đầy nhà. Qua lần đó, thấy rõ đồng bào tin và quý mến thêm nhiều. Tôi đã rút ra được một điều, đối với đồng bào miền núi, rất chất phác, phải hết sức chú ý, giữ sao cho được lòng tin trong bất cứ việc lớn hay việc nhỏ. Sau khi hỏi lại tình hình kỹ lưỡng, tôi nói cùng các đồng chí đưa tôi đến Khủy Hà. Nghe nói đường đi rất nhiều vắt. Trước khi đi, mỗi người chuẩn bị một ống vôi. Từ hồi về công tác tại Cao Bằng, đã làm quen với những nơi nhiều vắt. Nhưng chưa bao giờ lại thấy ở đâu vắt nhiều như ở đây. Vắt ở dưới đất, vắt ở trên cây, đụng tới đâu cũng thấy vắt. Loại vắt xanh ở trên cây nhỏ hơn vắt đen ở dưới đất, nhưng bám vào người rất chặt. Các đồng chí đi đường thường gọi vắt đen là Tây và vắt xanh là Nhật. Đi một quãng, chúng tôi lại dừng lại để gỡ vắt. Kéo ống quần lên thì vắt đã bám đen đặc một khoảng như một cái lá. Phải cầm ống vôi quét cho vắt rơi xuống đường. Ở những chỗ vắt cắn, máu cứ rì rỉ chảy mãi. Các đồng chí đưa tôi vào gia đình đã có đồng chí cán bộ ghi tên bữa trước. Chủ nhà đi vắng, trời mưa to. Chúng tôi ngồi tại nhà đợi khá lâu, anh mới về. Anh còn trẻ, quần áo ướt sũng. Đồng chí Máng đi cùng tôi, giới thiệu với anh, tôi là cấp trên ở hội xuống. Thấy anh cứ mặc nguyên quần áo ướt, Tôi hỏi sao không thay, mặc như vậy ngấm nước mưa không tốt. Anh nói quần áo khác đều ướt cả rồi. Tôi lấy bộ quần áo chàm đem theo trong túi vớt đưa anh mặc tạm, rồi ngồi thăm hỏi tình hình gia đình, nói chuyện làm ăn. Khi nói đến việc hội, anh kể lại chuyện đồng chí cán bộ đã ghi tên mình vào giấy, rồi nói đã một bụng một dạ với nhau thì còn phải ghi tên làm gì. Tôi nói vào hội là để đấu tranh chống áp bức bóc lột, chống thu sưu thu thuế, đánh Tây đuổi Nhật, giành lấy độc lập tự do. Những người có một lòng một dạ như thế thì mới được tổ chức vào hội. Biết đồng chí là người tốt nên bữa trước mới có cán bộ đến đây để tổ chức đồng chí vào hội. Còn việc ghi tên thì không phải ghi tên thật. Đã tin nhau thì ghi tên làm gì? Đó chỉ là ghi cái tên bí danh rồi đem đốt trước mặt nhau để ăn thề. Nếu đồng chí đã rõ thì lần này chúng ta sẽ tổ chức ăn thề cùng nhau vào hội. Được giải thích một lát, anh đồng ý và yêu cầu viết tên trên giấy bùa cúng ma. Tôi có một cây bút chì xanh đỏ, bèn lấy ra ghi tất cả tên chúng tôi lên một lá bùa rồi làm lễ ăn thề. Sau đó ít lâu, qua đồng chí mới được tổ chức cả bản này và những bản gần đó cùng vào hội. Con đường thông xuống tận Phía Bióc. Tôi chuyển về một bản gần Châu Lỵ Ngân Sơn, chuẩn bị đi tiếp xuống phía nam. Bản này ở trên đỉnh núi, từ đó nhìn xuống thấy rõ Châu Lỵ với những đồn bốt của quân Pháp. Tình hình công tác phát triển thuận lợi, đoàn quân chính trị đi tới đâu là phong trào cách mạng ở đó bốc lên. Anh em chúng tôi đều rất phấn khởi. Một hôm có đồng chí liên lạc ở chỗ anh Đồng tới, đưa một lá thư hỏa tốc. Mở thư ra, anh Đồng viết anh về ngay cơ quan có việc cần bàn. Tôi vội vã quay trở lên Cao Bằng. Về tới cơ quan, được một tin sét đánh. Anh Đồng và anh Vũ Anh cho biết bác đi Trung Quốc chuyến vừa rồi, bị bọn Quốc Dân Đảng bắt giam và đã mất trong ngục. Mọi người đau đớn vô hạn. Chúng tôi biên thư báo cáo về Trung ương, rồi bàn làm lễ truy điệu, phân công anh Đồng chuẩn bị điếu văn. Anh Cáp mang cái vali mây của bác ra. Chúng tôi cùng tìm xem còn những thứ gì có thể giữ lại làm kỷ niệm. Tuy nhiên, muốn biết một cách thật chắc chắn, chúng tôi vẫn định phái anh Cáp sang Trung Quốc lần nữa để nghe lại tin này cho rõ ràng, và cũng để tìm xem phần mộ bác ở đâu. Sau mấy ngày đau đớn, bối rối ấy, tôi lại quay xuống Châu Ngân Sơn. Dọc đường rẽ vào nghỉ tại cơ quan đồng chí Xích Thắng. Người cứ thẫn thờ, nhưng phải cố sao để các đồng chí xung quanh không nhận thấy. Tại đây có nữ đồng chí sinh biết chúng tôi là đoàn cán bộ xung phong Nam Tiến, nhất định đòi đi theo để làm công tác. Thời gian này phong trào Nam Tiến trong nam nữ thanh niên rất sôi nổi.